Trường sinh bất tử, quyển 5, góc truyện audio.com, sao vậy, chàng đã tỉnh rồi sao? Thiên U công chúa ôn nhu hỏi, lông mày của Trung Sơn nhíu lại, hắn hơi nghi hoặc nhìn về phía Thiên U công chúa, thật sự là một chút cũng không phát hiện ra sao? Nàng chờ một chút, Trung Sơn nói sau đó nhắm mắt lại tâm thần một lần nữa chìm vào tử phủ. Hắn cầm lấy ngục phù một lần nữa tuy nhiên hình như khả năng vừa rồi đã tiêu hao hết, Trung Sơn không thể phát hiện ra hư ảnh ở trên đó nữa. Chuyện trường sinh bất tử, sao vậy, Trung Sơn hơi nghi hoặc chẳng lẽ ngọc phù chuyện này chỉ có thể dùng trong một thời gian ngắn thôi sao? Trung Sơn sau đó liền mở mắt ra, làm sao vậy, Thiên U công chúa nghi hoặc hỏi, Nguyên Anh kỳ đã thành công rồi, Trung Sơn nói, đã làm phiền nàng rồi, Trung Sơn cười nói đồng thời bàn tay của hắn đặt lên trên người hoàn. Mỹ của Thiên U công chúa, nghe thấy lời nói vừa rồi của Trung Sơn, cả khuôn mặt Thiên U công chúa ửng đỏ cả lên, nàng ngượng ngùng ừ một tiếng. Hôm trước sau khi bãi triều, nàng đã tới chỗ của Thánh Thượng hỏi điều gì vậy? Trung Sơn hỏi, chuyện trường sinh bất tử, hỏi giúp chàng đó, giúp ta, chấm, ừ ta biết chàng sắp đột phá cho nên đến chỗ Thánh Thượng hỏi một công pháp. Thiên U công chúa nói, vậy sao, chuyện trường sinh bất tử Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Thánh Thượng nói với ta rằng ngộ tính của chàng vô cùng phi thường cao, thậm chí có thể chứng kiến quy tắc lôi hệ. Khuôn mặt của Thiên U công chúa vụt sáng rồi vụt tắt, nàng nhìn về phía Trung Sơn mà nói. Lôi hệ chỉ là lôi hệ thôi sao? Trung Sơn nhíu mày lại, chẳng lẽ quy tắc thiên địa mà mình nhìn qua trước kia chỉ là quy tắc lôi hệ thôi sao? Nếu thật như vậy, thì quy tắc lôi hệ đã khiến cho thế giới hình thành mạng lưới, tất cả quy tắc thiên địa là như thế này sao? Đúng thế, Thánh Thượng đã nói như vậy, số người có thể hiểu được quy tắc lôi hệ vô cùng ít, chàng có tu vi như vậy mà đã hiểu được quy tắc lôi hệ thì hoàn toàn không thể nào, nhưng nếu chàng thật sự làm được thì có thể nói chàng chính là dị tượng trời sinh, cũng khó trách ngày đó thiên lôi đã đánh xuống. Thiên U công chúa cười nói, ha ha, có lẽ là vậy, Trung Sơn cười cười cổ quái, chuyện trường sinh bất tử. Thiên U công chúa lật tay lấy ra một khối ngọc giản. Đây chính là công pháp trong bảo khố của Thánh Thượng, tên là Lôi Cơ, chính là cơ sở của thiên hạ vạn lôi, công pháp cơ sở và cũng là công pháp Nguyên Anh kỳ, rất thích hợp cho chàng. Thiên U công chúa ôn nhu nói, nhìn công pháp ở trong tay của Thiên U công chúa Trung Sơn. Khẽ thở ra một hơi sau đó lật tay thu lại, trong lòng hắn vô cùng cảm động, bờ môi sau đó liền đặt lên trên trán của nàng. Thiên U công chúa tựa như là đang hưởng thụ, vô cùng hạnh phúc mà cười cười. Nghỉ ngơi hai ngày đi rồi ta mang nàng tới một nơi. Trung Sơn nghĩ nghĩ rồi nói. Nơi nào vậy? Thiên U công chúa nghi hoặc hỏi. Thiên Lang đảo, theo ta tới một nơi, ta sẽ đưa nàng gặp thân nhân của ta. Trung Sơn nói, tại sao phải hai ngày sau, tại sao chúng ta không đi ngay lập tức? Thiên U công chúa khó hiểu hỏi. Đợi hai ngày sau khi thương thế của nàng đã tốt hơn một chút. Trung Sơn cười nói, nghe thấy lời nói của Trung Sơn, khuôn mặt của Thiên U công chúa liền ửng đỏ cả lên, nàng hơi giận dỗi đánh vào lồng ngực Trung Sơn mấy cái. Ha ha, Trung Sơn thư sướng cười cười. Thần Châu đại địa, tại một tòa thành xa xa phía nam. Đại Vinh Thương Hội, ở trong khách sạn Vân Lai, một nam tử đầu quấn khăn lụa đen che mặt lúc này đang ngồi ở trong phòng, trưởng quầy đứng ở trước mặt của hắn, trong tay cầm lệnh bài kiểm tra kỹ càng rồi cung kính đưa trả lại cho nam tử. Đồng thời, trưởng quầy còn đưa cho nam tử một tờ giấy, sau đó lập tức lui ra ngoài. Nam tử mở ra xem thì thấy trên đó chỉ có 9 chữ. Chiến tranh dự bị, Vương Triều tiến hành kế hoạch Hoàng Triều. Xem hết mấy chữ này, đỉnh đầu nam tử liền run lên, tờ giấy sau đó đều bị hóa thành phấn. Chủ nhân, bắt đầu rồi sao? Ám hoàng sẽ lập tức trở về. Nam tử này nói, Thiên Lang đảo, ở Vương Triều Đại Tình, trong trường sinh điện. Ẩn khu của Trung Sơn ngồi ở trên bảo tọa, bao quát cả đại điện. Ngụy Thái Trung, Trung Sơn gọi to, Ngụy Thái Trung chính là đại nội tổng quản tam đệ của Quỳ Nhi, chỉ là một số người biết mà thôi. Có nô tài, Ngụy Thái Trung lập tức tiến lên phía trước nói, lập thiên đàn, trên tế thương thiên, dưới tế đại địa. Trung Sơn nói, dạ, Ngụy Thái Trung lập tức đáp, sau đó Ngụy Thái Trung lập tức lui ra ngoài. Dịch Diễn, Trung Sơn kêu lên, có thần, Dịch Diễn lập tức đáp, bố cục phương Bắc thế nào rồi? Trung Sơn hỏi. Phương Bắc có Âm Nguyệt Hoàng Triều và Ban Vương Triều khác, trong đó Đại Minh Vương Triều cơ bản đã bị người của chúng ta khống chế quyền lực, chỉ cần đợi bệ hạ ra lệnh một tiếng thì kế hoạch hoàng triều sẽ chính thức bắt đầu, khói lửa chiến tranh sẽ diễn ra. 4 tháng sau, Đại Tình Vương triều có thể đánh sâu vào chiến trường phía Bắc, thu nhận số mệnh của hoàng triều, nhanh chóng tấn cấp triều đình của chúng ta. Truyện Trường Sinh Bất Tử, Truyện Trường Sinh Bất Tử, Dịch Diễn vô cùng ổn trọng nói. Được, Dịch Diễn, ngươi dẫn quân đoàn thứ 3, đốc thúc mọi chuyện, nhanh chóng thực hiện kế hoạch hoàng triều. Trung Sơn lập tức nói. Dạ, Dịch Diễn lập tức đáp. Dịch Diễn sau đó lập tức lùi qua một bên. Lâm Khiếu, Anh Lan, Trung Sơn kêu lên, có thần. Lâm Khiếu và Anh Lan lập tức rời khỏi hàng. Hai người các ngươi dẫn quân đoàn thứ nhất cùng với quân đoàn thứ hai, theo hai hướng đông tây tiến vào Thiên Lang đảo, thu phục tất cả đại tông môn ở đó, ngoại trừ Khai Dương tông ra. Tông môn nào không thuần phục muốn ly khai khỏi Thiên Lang đảo thì lập tức diệt trừ. Trung Sơn lập tức nói. Dạ, hai người liền đáp, bố cáo thiên hạ, cứ 3 năm một lần, Đại Tình Vương triều mở khoa thi tuyển chọn nhân tài, bổ sung thực lực của đất nước. Truyện Trường Sinh Bất Tử, Trung Sơn dừng lại sau đó lập tức hạ lệnh nói. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, triều thần hét to lên một tiếng. Đại Tình Vương triều gấp rút tiến hành chiến tranh, chuẩn bị tiếp đón cuộc chiến tấn cấp triều đình, mà ở phía Đông Hải. Thiên U công chúa lúc này đang đứng trên một đóa bạch vân, lẳng lặng nhìn về phía dưới, ở phía dưới, bản thể của Trung Sơn lẳng lặng bình tĩnh đứng ở trên mặt biển, hai mắt khép hờ lai, hai tay xòe ra, đầu ngẩng lên. Năng, Trung Sơn kêu lên một tiếng nhỏ, ầm, phía trước Trung Sơn đột nhiên có một lôi điện lăng, không từ phía trên xuống, đánh vào nước biển, sau đó khiến sóng biển dâng trào. Ầm, sét do Trung Sơn tạo ra đánh xuống phía dưới, sóng nổi lên bốn phía. Ầm, liên tiếp là những lôi điện không ngừng đánh từ phía trên xuống, ở bốn phía thiên lôi trong nháy mắt xuất hiện, khắp thiên hạ nổi lên sấm sét và mây mưa, mà Trung Sơn ở trong trung tâm lôi vũ, điều khiển trận lôi vũ đổ sổ. Trong chu vi 10 dặm, lôi điện vô số, lôi điện điên cuồng, đặt mình ở trong đó tựa như thiên địa đã nát tan, thế giới hủy diệt vậy. Ở phía dưới, mặt biển bị Trung Sơn dùng pháp thuật điên cuồng công kích khiến cho trầm nổi lên xuống, trong chu vi 10 dặm phía ngoài, từng luồng sóng lớn dâng lên. Truyện Trường Sinh Bất Tử, lôi cơ, đây chính là lôi cơ. Trung Sơn đã tăng thêm thực lực của mình, có thể khống chế một khả năng khó nhất trên thế gian này. Ở trước mặt Trung Sơn, nó mạnh mẽ tiếp xúc tới. Nguyên Anh kỳ tầng thứ nhất vượt qua khỏi Kim Đan kỳ, số mệnh tựa như là được cọ rửa bởi hồng thủy vậy, thêm nữa lại còn được Thiên U công chúa che chở trong những ngày luyện tập công pháp, Nguyên Anh kỳ đã tăng vọt, Trung Sơn cuối cùng cũng đã đạt tới Nguyên Anh kỳ tầng thứ nhất. Vạn lôi cuồng tà, hiện tại cả người Trung Sơn nhìn lên phía trên, mà vạn lôi cuồng tà cũng không phải là lần đầu tiên của Trung Sơn đã nhiều lần dùng nó. Mà ở trên mặt biển, lúc này đã có rất nhiều cá biển bị chết. Lúc này, hai mắt của Trung Sơn mở ra, sau đó niệm lực lập tức che khuất hai mắt, thế giới một lần nữa biến thành từng mảnh nhỏ. Cáp, Trung Sơn lật tay vung một đao lên, hung hăng chém xuống biển rộng mênh mông, một đao kia tựa như là đã dẫn dắt lôi điện vậy, tất cả lôi. Điện đều tụ tập tới phương hướng đó, tạo thành một lôi đao khổng lồ. Thiên điều, Trảm Lãng, ầm, một đao này vung xuống kéo dài tới cả 2000 thước, một đao khủng bố này vẫn còn chưa chấm dứt khiến cho lôi điện ở 2000 thước phía xa xa nổ tung. Ầm, đáy biển sáng lấp lánh, sau đó một lượng lớn nước biển bị đào sâu, một lượng cá lớn bị chết từ từ nổi lên trên mặt nước. Phù, Truyện Trường Sinh Bất Tử, lúc này Trung Sơn mới thở phào một hơi, thu đao lại. Mặt biển vẫn mãnh liệt như trước, thi thể của cá không ngừng nổi lên. Ở trong một hạp cốc nơi Đông Hải, bên trong có một trận pháp cách thủy, không ai có thể tiến vào trong đó, ở bên trong có một lượng lớn dạ minh châu được sắp đặt nơi đó, chiếu sáng trưng. Đồng thời còn có một lượng lớn đình lầu xây dựng nơi này. Trong cung điện đó, một nữ tử xinh đẹp thanh tú lẳng lặng đứng nhìn, ở trên đầu vai của Hạo Mỹ Lệ có một tiểu kim long trên đó. Trước mặt Hạo Mỹ Lệ, một nam tử cung kính nói. Tiểu thư, những ngày nay người muốn chúng thuộc hạ tìm kiếm người trong bức họa, hiện tại chúng thuộc hạ đã tra ra. Một nam tử cất tiếng nói. Truyện Trường Sinh Bất Tử. Sao, hắn ở nơi nào? Hạo Mỹ Lệ hỏi, ở phía nam 3 vạn dặm, nam tử này cung kính nói. Hạo Mỹ Lệ cau mày nghĩ nghĩ sau đó nhíu hai mắt lại rồi nói. Người có thể đi rồi. Dạ, nam tử lập tức đáp, sau đó lui ra ngoài đại điện. Tiểu Kim, lão nhân vẫn chưa trở lại, chúng ta đi ra ngoài một chuyến thôi. Hạo Mỹ Lệ nhìn Tiểu Kim Long rồi nói. Tiểu Kim Long gật gật đầu, ra vẻ đồng ý, sau đó, Hạo Mỹ Lệ lập tức đi ra. Ngoài đại điện mang theo Tiểu Kim Long sau đó biến thành khổng lồ rồi Hạo Mỹ Lệ nhanh chóng đạp ở trên đỉnh đầu của nó, nhanh chóng rời khỏi hạp cốc. Cách chương,